chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
Kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Gia Lai tăng cường đưa khoa học công nghệ vào trồng rừng để nâng cao hiệu quả kinh tế và công tác quản lý. Nông dân Gia Lai đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm trong sản xuất. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, việc phát triển kinh tế bền vững, đặc biệt là trong lĩnh vực lâm nghiệp, đang trở thành ưu tiên hàng đầu của nhiều địa phương. Tại tỉnh Gia Lai, khắc phục những khó khăn khách quan và chủ quan, việc đưa khoa học và công nghệ vào trồng rừng bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế và mở ra hướng đi đầy hứa hẹn cho ngành lâm nghiệp. Bài viết sau của Ngọc Diện phản ánh cụ thể vấn đề này.
Thưa quý vị và các bạn, từ nhiều năm về trước, người trồng rừng ở Gia Lai thường xuyên khai thác gỗ nguyên liệu thô nên mang lại giá trị kinh tế thấp và đôi khi gặp phải những rủi ro về môi trường do thiếu quy hoạch và kỹ thuật canh tác không bền vững. Để đáp ứng quy định về phát triển rừng hiện nay, đó là tập trung bảo vệ và phát triển rừng bền vững, hài hòa lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường, tỉnh Gia Lai đã và đang từng bước chuyển đổi từ mô hình lâm nghiệp truyền thống sang lâm nghiệp thông minh, ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật. Điểm nhấn đầu tiên trong cuộc chuyển đổi này là việc sử dụng các giống cây trồng lâm nghiệp mới có năng suất cao, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt và đặc biệt là thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của vùng. Thay vì chỉ tập trung vào một số cây truyền thống, các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu, lai tạo và du nhập những giống keo, bạch đàn chất lượng cao, có chu kỳ khai thác ngắn hơn nhưng lại cho sản lượng gỗ lớn hơn. Điều này không chỉ giúp các hộ dân và doanh nghiệp thu hồi vốn nhanh hơn mà còn tối ưu hóa việc sử dụng đất rừng. Điển hình như việc Công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm nghiệp Quy Nhơn Gia Lai phối hợp với Viện Nghiên cứu giống và công nghệ sinh học lâm nghiệp thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tiến hành nghiên cứu xây dựng các mô hình chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ thành rừng gỗ lớn. Từ kết quả của các đề tài nghiên cứu, Công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm nghiệp Quy Nhơn đã xây dựng mô hình chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ có chu kỳ 6 đến 7 năm thành rừng gỗ lớn có chu kỳ 10 năm. Quá trình chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang rừng gỗ lớn của công ty gắn với các biện pháp kỹ thuật như tỉa thưa hợp lý, bón phân định kỳ, chăm sóc tăng cường và kiểm soát sâu bệnh hại. Nói về vấn đề này, ông Trần Nguyên Tú, Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm nghiệp Quy Nhơn tỉnh Gia Lai chia sẻ.
Khi mà chuyển hóa thì phải nói là tạo điều kiện cho cái cây nó phát triển tốt hơn, năng suất cao hơn, đặc biệt là cái sản lượng gỗ lớn nó chiếm tỷ lệ rất là cao so với chúng ta để 10 năm mà không chuyển hóa. Về cái thuận lợi thì phải nói thẳng rằng là cái khi mà chuyển hóa được gỗ lớn thì phải nói là tạo cái giá trị gia tăng của sản phẩm rất là lớn, doanh thu lợi nhuận, đặc biệt là cái vấn đề về cái trữ lượng cho cái sản phẩm với gỗ lớn so với gỗ dăm thì nó là chiếm 6-7% khi mà chuyển hóa ra. Khi mà chuyển hóa đã bảo mỗi công chuyển hóa rồi thì giá cái gỗ, cái sản lượng cái gỗ gia dụng nó tăng cao thì cũng nên là cũng phải có chính sách hỗ trợ để làm chứng chỉ lương FSC để cái khi mà cái tiêu thụ sản phẩm hiện nay, đặc biệt hiện nay cái EU rất là giám sát cái vấn đề này nên là phải nói cái nhà nước mà có cái hỗ trợ ngoài cái thực hiện cái chuyển hóa nó còn phải FSC nữa để cho chúng ta nó thực hiện cho tốt.
Song hành với việc chọn lọc cây giống, kỹ thuật canh tác cũng được nâng cao. Các phương pháp bón phân cân đối, phòng trừ sâu bệnh tổng hợp và quản lý rừng bền vững theo chứng chỉ FSC đang ngày càng phổ biến. Những khóa tập huấn, hội thảo được tổ chức thường xuyên, đưa kiến thức khoa học đến tận tay người nông dân và công nhân lâm nghiệp. Họ được hướng dẫn cách làm đất, mật độ trồng phù hợp, cách tỉa cành, tỉa thưa để cây phát triển tốt nhất, cũng như cách nhận biết và xử lý kịp thời các loại sâu bệnh hại. Nhờ đó, chất lượng gỗ được nâng cao, giảm thiểu thất thoát và tăng giá trị sản phẩm. Một trong những giá trị mang lại trong việc đưa khoa học vào trồng rừng tại Gia Lai là sự chuyển dịch từ việc chỉ bán gỗ nguyên liệu sang chế biến sâu, tạo ra các sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường. Trước đây, gỗ khai thác từ rừng trồng chủ yếu được bán dưới dạng răm gỗ, phục vụ cho ngành công nghiệp giấy hoặc xuất khẩu thô, mang lại lợi nhuận không đáng kể cho người trồng rừng. Giờ đây với sự đầu tư vào công nghệ chế biến và sự khuyến khích của chính quyền, nhiều nhà máy chế biến gỗ hiện đại đã được xây dựng và nâng cấp. Các nhà máy này sử dụng công nghệ tiên tiến để sản xuất ván ép, ván MDF, gỗ ghép thanh và thậm chí là đồ nội thất cao cấp. Quy trình sản xuất được kiểm soát chặt chẽ từ khâu nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm đầu ra, đảm bảo chất lượng và đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường quốc tế. Việc này không chỉ tạo ra giá trị gia tăng gấp nhiều lần cho sản phẩm gỗ, mà còn mở rộng thị trường tiêu thụ, giúp các doanh nghiệp lâm nghiệp đa dạng hóa sản phẩm và tăng cường năng lực cạnh tranh. Không dừng lại ở đó, Gia Lai đang mạnh dạn ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào quản lý và phát triển rừng trồng. Hệ thống thông tin địa lý GIS, viễn thám và công nghệ cảm biến đang được sử dụng để theo dõi sức khỏe rừng, dự báo nguy cơ cháy rừng và quản lý tài nguyên rừng một cách hiệu quả hơn. Các phần mềm quản lý rừng thông minh cho phép các nhà quản lý thu thập dữ liệu về diện tích, mật độ, tình trạng sinh trưởng của cây và thậm chí là dự báo sản lượng gỗ. Điều này giúp đưa ra các quyết định chính xác hơn về kế hoạch khai thác, trồng mới và các biện pháp bảo vệ rừng. Công nghệ Flycam và drone được sử dụng để khảo sát rừng, đánh giá thiệt hại do thiên tai hoặc sâu bệnh một cách nhanh chóng và chính xác, giảm thiểu công sức và chi phí so với phương pháp truyền thống. Công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm nghiệp Quy Nhơn là một trong những đơn vị tiên phong thực hiện quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế FSC, được tổ chức quốc tế GFA cấp chứng chỉ FSC vào năm 2020. Toàn bộ quy trình trồng rừng, chăm sóc, khai thác, vận chuyển và tiêu thụ gỗ đều tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc FSC về bảo vệ môi trường, đảm bảo quyền lợi người lao động và cộng đồng địa phương. Đồng thời công ty cũng số hóa công tác giám sát, truy xuất nguồn gốc gỗ, tuân thủ quy định EUDR và phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Lâm nghiệp thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam triển khai việc ứng dụng cấp mã số vùng trồng thông qua hệ thống ITGUS. Hệ thống này giúp truy xuất nhanh chóng chính xác nguồn gốc lô gỗ từ khâu trồng, chăm sóc đến khai thác và tiêu thụ. Ông Trần Nguyên Tú, Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm nghiệp Quy Nhơn cho biết thêm.
Thực hiện cái công nghệ thì hiện nay là bắt đầu từ năm 2023 đến nay, thì công ty là sử dụng máy bay không người lái để giám sát, thường xuyên anh em bay giám sát, không phải những giám sát công tác phòng cháy mà để giám sát cái diễn biến rừng, nên nó cập nhật đến phần mềm để anh em đỡ cán bộ theo dõi. Thì hiện nay công ty đã làm cái máy bay không người lái rồi, mà thực hiện theo ý kiến của Chủ tịch tỉnh nữa, là Chủ tịch tỉnh chỉ đạo Lâm nghiệp Quy Nhơn mà đi đầu cái vấn đề mà công nghệ, nên là đang sắp tới là tiếp tục đầu tư trong cái công nghệ trong quản lý rừng, đó là nâng cấp cái máy bay không người lái không phải nhỏ mà to lên, rồi cái độ phân giải, rồi cái chương trình để là giám sát toàn diện cho công tác phòng cháy cũng như là công tác diễn biến rừng là tốt hơn.
Nhờ những nỗ lực không ngừng trong việc đưa khoa học vào trồng rừng, Gia Lai đã bắt đầu gặt hái những quả ngọt đầu tiên bằng việc gia tăng kể cả năng suất lẫn lợi nhuận của nhiều hộ dân và doanh nghiệp lâm nghiệp. Các doanh nghiệp chế biến gỗ cũng ghi nhận sự tăng trưởng về doanh thu và khả năng cạnh tranh trên thị trường. Tuy nhiên, con đường phía trước vẫn còn nhiều thách thức. Việc tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu khoa học, đổi mới, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là những yếu tố then chốt để duy trì đà phát triển. Hơn nữa, việc xây dựng các chính sách hỗ trợ bền vững cho người trồng rừng và doanh nghiệp, khuyến khích liên kết chuỗi giá trị và nâng cao nhận thức về lâm nghiệp bền vững cũng là những nhiệm vụ quan trọng. Chi cục kiểm lâm cũng đã tăng cường công tác quản lý, kiểm tra giám sát chất lượng cây trồng đưa vào trồng rừng, khuyến khích các đơn vị sản xuất giống đưa các giống mới có năng suất chất lượng cao vào kinh doanh và nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao công nghệ giống cây trồng mới trong sản xuất cây giống, đồng thời tổ chức tuyên truyền vận động người dân, doanh nghiệp hạn chế khai thác rừng non, thực hiện kinh doanh rừng trồng gỗ lớn để bảo vệ môi trường sinh thái, tạo nguồn nguyên liệu gỗ lớn, nâng cao hiệu quả kinh doanh rừng trồng. Ông Lê Đức Sáu, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Gia Lai cho biết.
Hiện nay thì có rất nhiều chính sách để mà hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn, và là ưu đãi về cái vốn ngân hàng vay ưu đãi. Thứ hai nữa là vừa rồi thì chính phủ cũng đã ban hành cái nghị định 58 có những cái cơ chế chính sách hỗ trợ để phát triển trồng rừng gỗ lớn, và có những các cái nghị quyết chỉ thị để mà phát triển trồng rừng gỗ lớn. Thì trên cơ sở đó sắp tới đây chi cục sẽ tham mưu cho lãnh đạo sở trình cấp thẩm quyền là ban hành một cái nghị định về chính sách hỗ trợ cho trồng rừng gỗ lớn trên địa bàn theo cái nghị định 58 của chính phủ.
Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục tiếp tục với nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, trước thực tế nguồn nước tưới cho cây trồng ngày càng khan hiếm, những năm gần đây, nhiều nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã mạnh dạn đầu tư các công nghệ tưới tiên tiến trong quá trình sản xuất. Nhờ đó không chỉ giúp các loại cây trồng đảm bảo nguồn nước tưới, thích ứng với biến đổi khí hậu, mà còn giúp người dân, doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể chi phí chăm sóc, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp. Bài viết sau sẽ đề cập rõ hơn vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Từ nguồn kinh phí của đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của địa phương, cách đây 4 năm, gia đình ông Trần Văn Lệ ở thôn 2 xã Gia Phí, tỉnh Gia Lai đã được hỗ trợ 70 cây giống sầu riêng và phân bón. Để chăm sóc sầu riêng trong giai đoạn kiến thiết ban đầu, gia đình ông đã đầu tư hệ thống tưới phun mưa tại gốc theo công nghệ Waxi với tổng kinh phí 20 triệu đồng. Nhờ chăm sóc bón phân theo công nghệ tưới tiên tiến nên vườn sầu riêng của gia đình ông phát triển xanh tốt và đã cho thu hoạch 2 năm nay với hiệu quả kinh tế đem lại rất khả quan. Trao đổi với chúng tôi, ông Lệ cho biết, từ việc thử nghiệm công nghệ tưới phun mưa tại gốc trên cây sầu riêng, gia đình ông còn mạnh dạn đầu tư công nghệ tưới Waxi cho vườn cà phê nữa nhằm tiết kiệm công tưới và chăm sóc.
Nói chung là từ khi mà được hỗ trợ giống về lại phân thuốc thì người dân bỏ cái ống ra để làm cái gian tưới tiết kiệm này nhá, thì cái sầu riêng nó phát triển rất là tốt, độ ẩm nó đều cho nên cái sầu riêng phát triển rất là tốt. Gian tưới tự động này là tiết kiệm công sức cho người dân rất là nhiều. Rồi thì phân bón, khi phân bón là mình hòa vào tẹt á, rồi là gắm vào cái đường tải đó, rồi là nó lên đây là đỡ cái cống bón phân bón trò nữa. Nói chung là làm lợi cho người dân rất là nhiều. Từ cái chỗ cái lợi ích của cái tưới tiết kiệm cho nên gia đình cùng đầu tư thêm về tưới tiết kiệm sang bên cây cà phê để cho đỡ cả cái cống chăm bón phân trò cho gia đình.
Còn với gia đình chị Đặng Thị Sa và anh Lê Văn Bổn ở xã Sơ Ró, khi quyết định trồng hơn 1 hecta bưởi da xanh Bến Tre trên vùng đất quanh năm có khí hậu nắng nóng và nguồn nước tưới khan hiếm, vợ chồng chị đã đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt cho cả vườn bưởi. Bên cạnh đó, trong quá trình chăm sóc, gia đình còn giữ nguyên lớp cỏ tự nhiên để giữ ẩm, đồng thời làm phân xanh cung cấp cho cây. Nhờ đó, vườn bưởi của gia đình đảm bảo nguồn nước tưới và được giữ ẩm thường xuyên nên phát triển xanh tốt và cho quả 3 năm nay. Chị Sa cho biết thêm.
Kinh nghiệm mà tôi cũng chưa có kinh nghiệm làm lắm cho nên là tôi theo dõi mấy kỹ sư trên mạng rồi tôi học hỏi kỹ sư các nơi. Rồi người ta hướng dẫn, người ta chỉ tôi làm rồi theo cái bước của người ta đó là vợ chồng tôi chăm chỉ. Nói chung là làm theo cái hướng của người ta là nó hiệu quả. Mà thật bây giờ bưởi của tôi là rất là ngon. Ý là ăn là chất lượng, ai ăn cũng khen là vợ chồng tôi nói chung bán được là mừng rồi.
Ở khu vực phía Bắc và phía Nam tỉnh Gia Lai, hiện có khoảng 58.000 hecta cây trồng ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước được nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp áp dụng cho nhiều loại cây trồng như rau màu, hoa, dâu tằm, dâu tây, cà phê, sầu riêng, dưa lưới, nấm linh chi. Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân cho biết, việc áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm giúp giảm công lao động, chăm sóc cây trồng từ 70 đến 80%. Lượng nước tiết kiệm từ 40 đến 60% so với sản xuất truyền thống, thì còn nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập từ 20 đến 40%. Bên cạnh tưới nước tiết kiệm theo công nghệ Israel, thời gian qua, nhiều hộ dân, hợp tác xã, doanh nghiệp còn đầu tư tưới nước tiết kiệm theo công nghệ Waxi. Việc tưới phun mưa tại gốc theo công nghệ Waxi tiết kiệm được 25% lượng nước tưới so với tưới thông thường, đồng thời nâng cao hiệu quả việc sử dụng phân bón, nhờ đó giảm được trên 20% lượng phân bón nguyên chất. Ông Hồ Văn Hiếu, Phó Giám đốc điều hành Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Núi Cờ, xã Gia Phí, tỉnh Gia Lai, nói về những hiệu quả kinh tế từ việc áp dụng hệ thống tưới tiết kiệm để trồng nấm linh chi dưới tán rừng keo.
Về vấn đề về sản xuất ở dưới rừng và tưới nước tiết kiệm thì nói chung là nó rất có lợi cho bà con nếu như bà con có điều kiện để mà đầu tư vào. Cái đấy là nó rất là quan trọng. Rút ra cây nó đủ cần nước kịp thời và nó không bị tiêu nước trong mùa hạn. Và mình chủ động được cái lượng nước mình cây nó cần thiết để nó phát triển. Còn nếu như mà mình tưới không có sử dụng cái nước tiết kiệm thì nó sẽ dư quá thì nó cũng đâu cần thiết đâu. Tại vì nguồn nước là nó càng ngày nó càng ít đi. Mà nếu mà mình tưới phung phí giống như những cái xưa giờ mình làm thì nó sẽ là rất là gặp khó khăn.
Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm trong sản xuất không chỉ giúp nông dân, doanh nghiệp và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai thích ứng linh hoạt với biến đổi khí hậu, mà còn góp phần phát triển ngành nông nghiệp theo hướng công nghệ cao. Qua đó, nâng cao năng suất cây trồng và tiết kiệm công sức, chi phí đầu tư, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển bền vững.
Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh Ngọc Diện phối hợp cùng các phát thanh viên Minh Diện, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện, tổ chức sản xuất Thu Thủy, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau.